Đó là nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là tịnh, chỉ cho vấn đề tịnh với lại Bồ Tát không có lìa. Ngoài Bồ Tát không có tịnh, ngoài tịnh không có Bồ Tát. T. Bây giờ mọi người nhìn thấy mình ngồi trên tòa sen hết, mà khi mà nghe Đức Phật Bổn Sư mà thuyết pháp thì mọi người thấy mình ngồi dưới đất. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh giới này thì mình cũng ngồi trên tòa sen luôn. Có nghĩa rằng là nếu mà mình vẫn ngồi dưới đất thì không thể nào mình nhìn thấy cảnh giới này được. Mình phải ngồi trên tòa sen thì mình mới thấy được cái cảnh giới của Như Lai. Cho nên Như Lai nhất thời đưa mình lên một cái tòa sen để cho mình có thể thấy được cảnh giới thanh tịnh nơi trên đó. Cũng giống như chư Tổ Sư hay chư Phật, bình thường mình không có thấy được Phật Pháp. Dù là Phật Pháp sờ sờ trước mắt mình, nhưng mà mình nhìn thấy. Nhưng bây giờ mình gặp một cái vị Tổ Sư nào hay một vị Bồ Tát hóa thân, những vị đó dùng Phật Pháp đưa mình vào trong Phật Pháp để mình có thể thấy được cảnh giới của Phật Pháp đang sờ sờ trước mắt mình. Mà mới đầu mình thấy là cảnh giới của thế gian. Mình thấy đây là, ví dụ mình ra ngoài đường, mình thấy xe hơi, mình thấy người ta ăn chơi, mình nói đó là cảnh giới thế gian. Nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát khi ngồi trên hoa sen nhìn đó, thì là Phật Pháp chứ không phải là cảnh giới thế gian. Cho nên Tổ Sư mới nói Trà Đình Tửu Điếm Giai Thị Đạo Tràng. Bởi vì những các vị đó là được cái vấn đề mà gọi rằng là nhất tâm bất loạn rồi. Bất loạn cho nên rằng là tịnh vô cùng, là nhất tâm cho nên không có thối thất. Vì như vậy đó mà cư trần nhi bất nhiễm trần, mà ở trong chốn trần lao mà không hề bị nhiễm trần lao, mà nhìn thấy các cảnh giới nó đều là thanh tịnh hết. Vì như thế thì mình cũng suy ra, mình cũng biết rằng nếu mình không được khai thị, mình không được đẩy vào cái hoàn cảnh của Phật Pháp thì mình không thấy được các pháp đó là Phật Pháp. Thì mình vẫn thấy nó là thế gian pháp như thường. Cho nên cái người tu của chúng ta thì vẫn nhìn thấy nó có biên giới, đây là Phật Pháp và đây là thế gian pháp. Nhưng mà các vị Tổ Sư Bồ Tát hà huống đến nói gì đến chư Phật, đều nhìn thấy, còn đều nhìn thấy được rằng là pháp nào cũng là tịnh pháp hết, làm gì vô ấy. Thành ra vì như thế, nếu không dùng cái thanh tịnh đó làm chỗ trụ của mình á, thì không thấy được cảnh giới. Cho nên tuy cái đoạn văn này á, chỉ nói thoáng đến một cái rằng là đại chúng nhận ra là mình đang ngồi trên tòa sen báu. Còn cái chính mà mọi người lưu tâm đến là cảnh giới nó hiện ra hết sức là hoàn hảo, trang nghiêm và thanh tịnh. Nhưng đừng quên, muốn như thế đó thì cũng phải gọi rằng là dựa vào tịnh. Tức là phải tịnh hóa thân tâm. Có nghĩa là thân tâm của mình phải thanh tịnh. Tức là cái chính báo của mình ấy, thì tự nhiên nhìn thấy. Thành ra nhất thời Đức Phật đưa mình lên các tòa sen báu để mình nhìn thấy cõi báu. Nếu mà mình lên cái tòa sen báu đó thì vô phương. Đây là một cái yếu tố nữa, một chi tiết nữa mà để cho mình có thể minh định được cái vấn đề gọi là nếu mà bãi bỏ chính báo ra một bên mà chỉ lo cầu y báo là chuyện hoang đường. Cái chi tiết này trong kinh Duy Ma đó chỉ cho mình cái điều nói trên đó. Thì bây giờ khi mà mọi người thấy mình ngồi trên tòa sen báu mà thấy được những cái cảnh giới mà tốt lành đó rồi, thì Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất: ông hãy quan sát cái vẻ thuần tịnh trang nghiêm của quốc độ Phật này, nhìn kỹ đi, quan sát đi. Và Xá Lợi Phất thưa: vâng, Bạch Thế Tôn, đây là những gì con chưa từng thấy và chưa từng nghe. Nay sự trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ này thấy đều đã hiện ra rõ. mà chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ thấy. Thì Đức Phật mới dạy Ngài Xá Lợi Phất là con Phật này của ta thường thanh tịnh như vậy, nhưng hiển hiện vô lượng các thứ xấu xa uế tạp là để dẫn dắt những người căn trí thấp kém. Thì Đức Phật nói rằng thật ra cõi Phật của ta thì rất ư là thanh tịnh, nhưng mà Như Lai phải vì chúng sinh, vì độ hóa chúng sinh mà thị hiện uế độ tất cả thế giới Ta Bà này. Bởi vì chính cái thế giới Ta Bà này, chính những cái mà gọi rằng là cái cảnh khổ của thế giới Ta Bà này mới làm cho chúng sinh mau ngộ được cái vấn đề nhân sinh thị khổ, để mà chúng sinh có thể vượt qua được tất cả những cái mà khổ tập xui thê, lên cái trường học chuyên môn về lạc, về diệt đạo của Đức Phật A Di Đà, đi du học. Tức là học cái trường làng xong đi cái đã, xong rồi thì đi du học, thì lên đó. Và nếu trường làng mà chưa tốt nghiệp mà đi du học cũng bị trả về nước. Thành ra chúng sinh ở đây khi chưa mà liễu ngộ được như vậy thì không có cách gì mà nhất niệm tương tức được, mà nó vĩnh viễn là nhất niệm vọng động, nhất niệm động loạn hay nhất niệm vọng động. Thành ra thế giới Ta Bà này khó tu ở cái chỗ như vậy, là bởi vì con người chưa nhận thức được nhân sinh thị khổ thật sự. Thành ra khi chưa nhận thức nhân sinh thị khổ mà chỉ nhận thức hời hợt rằng mình được như ý cho nên đời là khổ, bây giờ nhờ tu hành mà được như ý cho nên giờ đây khác rồi, nhân sinh thị lạc. Hồi mình chưa tu hành mình khổ thiệt, rồi nhờ mình tu hành mà ngày hôm nay mình được như ý, và khi như ý rồi thì lại là lạc. Cho nên vì vậy cái định nghĩa mà nhân sinh thì khổ là bất như ý là một định nghĩa hoàn toàn không chính xác và sai. Mà nhân sinh thì khổ là bởi vì chúng là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Bởi vì chúng là khổ không, vô thường, vô ngã, hoặc là bất tịnh. Thì khi mà nhận định được rằng là khổ là vì những thứ như vậy, thì đó là cái nhận định của trí tuệ, của sự mà biết khổ thật sự. Còn nếu mà chỉ nhận định một cách gọi rằng là khổ là bởi vì bất như ý thì chết rồi, thì trước sau gì cũng là một nhất niệm vọng động mà thôi. Cho nên có cạo đầu xuất gia đi chăng nữa là chung cục rồi cũng thất bại, nó cũng ôm đắm cuộc đời, cũng say sưa mê lại dục lạc mà thôi, mà không bỏ được, không xả được, không coi nó chỉ là một trường ảo mộng, một giấc mộng mà thôi. Cho nên nó chẳng dính mắc gì một mảy may tới tâm trí của mình hết, mà nó dễ dàng dính như là keo dính vậy, là bởi vì định nghĩa chữ khổ sai. Rồi vì định nghĩa chữ khổ sai rồi thì đương nhiên định nghĩa cái ngược lại mới khổ cũng sai luôn, tức là tịnh. Thành ra tịnh của mình cũng sai tuốt, mà khổ của mình cũng mê lầm. Thành ra chung cục thì quả tình rằng là muốn rời cái cảnh khổ là từ nơi tối tăm cũng trở về miền tăm tối, tức là hiểu lầm cái tịnh. Như vậy thì mình thấy kinh A-di-đà khi mà lục phương chư Phật mà hiện tướng lưỡi dài rộng để ca ngợi tịnh độ, mà đem Đức Bổn Sư và ngũ trưởng ác thế ra ca ngợi. Đức Bổn Sư năng ư ngũ trưởng ác thế, hành thử nan sự đắc an ẩu đa la tam miểu tam bồ đề. Vậy thì mình hiểu rằng bất cứ một pháp nào, bất cứ một sự nào, một vật nào, một quốc độ nào mà khi mình tiếp xử năng khiến cho mình đạt được sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó bao gồm hai lớp: giác ngộ nhân sinh thì khổ, hoặc là giác ngộ là thế nào là cực lạc, tức là đệ nhất nghĩa của lạc. Mà thế nào là đệ nhất nghĩa của khổ? Tức là thật nghĩa. Thì pháp đó, sự đó, vật đó, quốc độ đó là tịnh độ. Cho nên cũng chính vì cái quan điểm đó đó mà thiền mới tịnh, mới cũng có những cái mà gọi là người ở bên ngoài nhìn vào ngộ nhận cho là hai cái đó nó mâu thuẫn nhau. Nhưng mà kỳ thật không có mâu thuẫn. Là bởi vì một cái thì tu hành thế nào mà quán cái tâm này của mình á, gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, là chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật. Là làm thế nào mà thấy được cái chân tâm của mình thực sự thì là gọi là kiến tính á, thì có thể thành Phật. Còn một đằng thì là nhất niệm tương tức, thì Phật với tâm tương ưng với nhau, thì không khác gì rằng là kiến tính thành Phật đâu. Nhưng mà chỉ có hai cái pháp nó, cái cách hành nó khác, mà mục tiêu thì nó giống hệt. Nhưng mà cách hành thì khác. Thì Ngài Triệt Ngộ thì phân tích mà cho là cái cách hành của thiền nó khó hơn, mà cái cách hành của tịnh thì nó dễ hơn. Tại cách hành của tịnh đó, mình hầu như tự lực 100%. Cách hành của thiền, của tịnh đó, thì mình cũng được tự lực 50%, tha lực 50%, tự lực 50%. Cho nên xét ra thì nhẹ nhàng hơn. Còn cái kia thì một mình. Thành ra đương nhiên rằng là nó khó. Nhưng mà đều rằng là dựa vào cái sự chỉ bày của Đức Phật mà tu hành thôi. Thế cho nên Ngài Triệt Ngộ mới nêu lên cái so sánh mà Ngài nói một đằng là tổ dạy, một đằng là Phật bảo. Thế thì bây giờ mình nghe cái nào? Thì đó chỉ là cái ý của Ngài Triệt Ngộ thôi. Nhưng mà ý của Tổ sư Tịnh Độ thì lại đặt vấn đề khác nữa. Tổ sư của Thiền Tông, nếu bây giờ mình nghe Tổ sư Thiền Tông nói thì lại khác nữa. Đó. Thì Đức Phật chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất thấy như thế, thì nói là cảnh giới của nào cũng giờ như thế. Nhưng mà vì độ chúng sinh mà thể hiện ra tất cả cảnh giới của thế giới Ta Bà, tức là quý độ, thì mình cũng hiểu rằng là tại sao Đức Phật lại phải sử dụng cái quý độ để độ sinh. Thì tôi cũng có thí dụ rồi đó. Gặp những cái người như vậy đó, mà họ chưa có chịu hiểu được khổ, thì làm thế nào mà họ thành tựu được lạc, khi mà khổ họ hiểu lầm hết trơn rồi. Thành ra phải dạy cho họ xong bài học khổ cái đã. Thành ra chúng sinh thế giới này cần phải tốt nghiệp khổ, tức là phải nhận thức được khổ đế, phải nhận thức được nhân sinh thì khổ. Cho nên mình thấy rằng là trong luận mà Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật cũng nói đến 10 điều tâm niệm, Đức Phật cũng toàn là nói đến toàn là nghịch không à, toàn là lấy ngũ trược ác thế làm duyên tiến tu không à. Đó là pháp môn hành tịnh độ của Như Lai. Và rồi không phải là Như Lai chỉ có một cái tịnh độ nơi trên đó, mà Như Lai có đa tịnh độ. Như Lai thị hiện ra vô vàn tịnh độ để độ vô vàn chúng sinh. Tại mỗi một chúng sinh thì tùy theo chủng loại của chúng sinh đó mà độ đó. Để mà làm cho họ được tịnh hóa. Thì mình lại nghe một cái đoạn kinh mà Đức Phật Bổn Sư nói về vấn đề nói trên đó. Thì khi mà Bảo Tích Trường Già Tử cùng với lại 500 vị khác, 500 vị Trường Già Tử khác đi theo Bảo Tích cúng dường cho Đức Phật 500 cái bảo cái, thì Đức Phật dùng thần thông hợp 500 cái đó thành một. Rồi thì từ trong một đó hiện ra vô lượng thế giới, tam thiên đại thiên thế giới đều hiền bày ở trong cái lọng báu nói trên đó. Thì cái lý đó cũng là một cái lý mà 500, nhưng mà cũng chỉ là một, một đó mà là nhất thiết tam thiên đại thiên thế giới. Đó cũng là một cái lý để khởi đầu ra cái tư tưởng bất nhị của kinh Duy Ma Cật. Nó không có một, không có hai, cho nên không có đến 500. Thành ra 500 lọng đó cũng chỉ là một lọng mà thôi. Và nếu mà thấy được cái nghĩa của nhất đó, đó thì không một pháp nào không ứng hiện ở nơi cái tâm nhất thừa nó nói trên đó. Cho nên Tam Thiên Đại Thiên thế giới đều nằm gọn ở trong cái lọng báu mà hợp nhất với 500 lọng do thần lực của Đức Bổn Sư. Thì đó là khởi nguyên cho cái vấn đề mà bất nhị pháp môn mà kinh này diễn bày và nói. Thì sau khi mà cúng dường và sau khi nhìn thấy những cái cảnh tượng như vậy rồi thì Bảo Tích Trường Giả Tử này hết sức là hân hoan đọc kệ xưng dương Đức Phật rồi và thưa: